This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM và cũng nay ở 1600 Dallas. Và quý khán giả cũng có thể theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn qua internet daisaigon.com hay là qua điện thoại 213-493-0128 213-493-0128 một lần nữa trên internet daisaigon.com. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều với luật sư Vivian Hằng Phan và tôi Thông Hoàng. Chào luật sư Vivian ạ.
Chào luật sư Tom. Happy New Year luật sư Tom.
Dạ vâng, Happy New Year.
Chúc mừng năm mới quý vị thính giả. Vivian xin chào quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, số điện thoại phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002, 713-664-8002. Tất cả những gì mà của năm trước hy vọng là luật sư Vivian đã bỏ lại năm trước hết và năm mới bắt đầu lại mới hết rồi phải không ạ?
Dạ, những nợ nần của luật sư Tom với những lời chọc của luật sư Tom Vivian bỏ qua hết rồi. Bây giờ năm mới cho luật sư Tom bắt đầu lại từ đầu, make Vivian không có giận luật sư Tom nữa.
Dạ, coi như là bây giờ coi như bắt đầu mới, bắt đầu những cái câu chọc ghẹo mới phải không ạ? Và nếu mà có thiếu thì để yên vậy thôi.
Tha cho luật sư Tom hết.
Dạ.
Bao nhiêu triệu luật sư Tom mượn Vivian bỏ qua hết.
Dạ vâng, số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Hy vọng thính giả nếu đang lái trong xe theo dõi chương trình thì lái xe cẩn thận, tại bây giờ cũng hơi lạnh và cũng mưa lâm râm, thường hơi mưa lâm râm như vậy đó, thì đường nó hơi ướt. Và trở về nói về luật đó thì những lúc mà mình bị đụng xe, bảo hiểm mình hay phỏng vấn, nhất là khi mình không có lỗi, bên một nhột những câu hỏi người ta hay hỏi luật sư Vivian là buổi đó thời tiết như thế nào, lái xe mấy chục mile, một cái vấp mà mình hay trả lời là ok, yeah, speed limit ở đó là 35 mile, buổi đó tôi lái cơ 34, nhưng mà câu trước đó mình trả lời buổi đó mưa hơi lâm râm, thì thật ra 35, nếu mà speed limit là 35 thì cao lắm đó là mình lái được 35, phải không ạ?
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà trong luật là phải lái an toàn, tức là nếu mà mưa hay tuyết hay là mưa lâm râm là có thể mình chỉ chạy 25 hay 30 thôi, không nên chạy cái limit, tức là cái giới hạn mình chạy nhanh nhất là được 35, phải không ạ?
Dạ đúng rồi. Cho nên cái điều quan trọng như luật sư Tom nói là mình phải rất là cẩn thận khi mà mình bị tai nạn xe cộ, cho dù mình biết là mình không có lỗi, mình cũng không có nên để cho cái người adjuster của cái bảo hiểm bên kia mà có lỗi phỏng vấn mình trước khi mình có cơ hội at least để mình ngồi lại, để mình lưu lại biết, để mình không có bị panic trong khi mình nói chuyện như nào. Hoặc là nếu mà được thì mình nên có một người luật sư để đại diện cho mình trước. Thường thường những người luật sư mà đại diện cho tai nạn xe cộ thì họ không có trả tiền mình, thường thường là như vậy. Thì tham khảo với họ để có thể họ giúp mình, để hướng dẫn mình trong cái cuộc phỏng vấn đó, nó lợi cho mình hơn, phóng luật sư Thông.
Dạ vâng, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio của Đài Sài Gòn 900 AM. Tất cả những thính giả nào ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Austin, Galveston, ở đâu mà có thể nghe được, cũng như tất cả những quý khán giả nào trên Internet mà theo dõi được chương trình của Đài Sài Gòn.com, chương trình luật pháp và đời sống, gọi thẳng vô phòng studio trong thời gian này thì luật sư Vivian Hằng Phan và Tom sẽ hân hạnh góp ý kiến nếu có thắc mắc. Và để bắt đầu chương trình, mời thính giả đi đầu tiên trên đường dây 713-664-8002. Dạ thưa mai ạ. Hello.
Hello, tôi tên Dũng.
Ông Dũng ạ.
Tôi có một câu hỏi, thí dụ như mình mua một chiếc xe mới xong lên.
Okay.
Rồi mình về mình chạy có một phần thôi, nó bị hư cái hộp số, rồi nó bị hư cái thắng, rồi mình đem lại mình đổi, xin đổi xe, chiếc xe khác. họ không cho rồi mình làm sao?
Dạ vâng, dạ cảm ơn hỏi câu đó rất hay. Tại vì theo người thường của mình đó là mình nghĩ wow, cái xe tôi mới mua nó quá mới mà nó cứ hư đi hư lại hoài, tôi muốn đổi xe mới. Cái trách nhiệm của người, của chủ hãng xe, chủ dealer đó không có trách nhiệm để đổi xe mới cho mình. Trách nhiệm họ là nếu mà hư thì sửa thôi. Tại vì nếu họ lấy cái xe đó vô lại thì họ phải sang title ngược trở lại. Và họ sẽ bán xe đó là xe cũ để cho mình cái xe mới mà anh cũng biết rồi. Ít bao giờ có hai cái xe giống hệt nhau. Đó. Tại vì dù cái xe màu đó, đời đó, tất cả giống nhau mà cái option lại khác tí thì họ ít bao giờ mà để đổi cho mình đổi thẳng cái xe khác. Cái đó nghe nó hơi vô lý. Tại thí dụ đi mình mua cái tủ lạnh mà tủ lạnh nó hư lên lên hư xuống thì dĩ nhiên mình trả lại người ta đưa mình tủ lạnh mới, phải không ạ? Tại vì người ta sửa tủ lạnh giá nó cũng gần bằng như tủ lạnh mới, bởi người ta mới làm như vậy. Chứ người ta không có trách nhiệm gì cho mình tủ lạnh mới hết. Đó, chỉ trừ nếu mình mua bảo hiểm cho tủ lạnh đó thôi. Thì bây giờ trở lại nói về cái xe của mình. Thì họ chỉ có trách nhiệm là cho mình cái xe mướn hay cái xe chạy tạm trong thời gian họ sửa xe cho mình, và trách nhiệm của họ là chỉ sửa những cái gì mà hư trong xe thôi. Còn cái mình muốn thưa họ là tại vì giờ cái xe tôi nó hư quá nhiều, tôi mới mua xe mà tôi xài được có 1-2 tháng, tôi dùng được 1-2 tháng, xong bây giờ tôi bị cái xe nằm trong trong dealer sửa thêm 3 tháng nữa thì mất giá trị, tôi muốn đền một cái giá trị nào thì có thể họ đền cho mình, mà họ tặng cho mình một cái gì, gift certificate hay gì, nhưng mà họ không có trách nhiệm gì để đổi cho mình một cái xe mới. Ok, bây giờ mình nói về bên mình rồi, mình nói về bên chủ hãng đi. Đâu có chủ hãng nào mà muốn ba chút đưa cho mình cái xe khác chạy đâu, phải không ạ? Thì nếu mà bây giờ mình nói là qua xe tôi không được chạy 2 tháng tại nằm trong garage, giờ tôi chạy xe của ông, tôi thấy tôi mất mát quá. Thì ngược lại người chủ sẽ nói ok, nhưng mà xe này trong 3 tháng này ông không chạy 1 mile nào hết á, thì ông tiết kiệm được cái đó trong lúc ông đang xài xe của chúng tôi. Thì bởi vậy ông lỗ một tí, chúng tôi cũng lỗ một tí, không ai muốn lỗ hết, nhưng mà tại vì cái xe trong factory nó ra nó bị hư như vậy thì chúng tôi chịu lỗ một tí, ông chịu lỗ một tí. Chứ chúng tôi không có trách nhiệm và luật không có luật nào bắt buộc phải đổi xe mới. Chỉ trừ có một cái nó gọi cái Lemon Law là cái xe này nó quá hư quá nhiều thì họ không đổi. Tức là ngày hôm nay bị hộp số, ngày mai bị cái bánh rớt ra, ngày mốt bị máy, bị đến nỗi mà cái xe này, cái lý do mình mua xe này nó không còn giống như lý do hồi đó mình mua nữa. Tức là mình mua xe này để mình chạy mà giờ nó chạy không được, mà nó nằm trong garage, nó nằm vô trong dealer sửa trong một năm, nó 12 tháng mà nó sửa cả 5-6 tháng rồi, thì có thể họ trả tiền của mình lại, chứ họ không có trách nhiệm cho mình cái xe khác.
Mình cũng có điều có nói chứ, họ thì họ nói rằng họ cho mình một cái discount, ví dụ như họ sửa cái gì đó họ cho long warranty thêm.
Dạ.
Rồi họ cho mình cái special, cái service package, giống như là mình ví dụ họ bớt lại 1-2 ngàn như vậy, họ bồi thường cho mình, tại vì chiếc xe mình đang chạy trên đường á, đạp thắng nó không ăn.
Dạ.
Một chút xíu nữa nó đụng vô người ta chết rồi.
Dạ.
Cái đó rất là nguy hiểm. Vô là mình nói đó, mình nói vậy là họ đổi rồi không cho đổi, mà nhưng mà họ sửa rồi, họ sửa trong 3 ngày. Bây giờ họ nói là một nếu một lần sau mà nó hư về mà cái phần đó nữa thì mình có quyền trả chiếc xe lại, họ đưa cho mình chiếc xe mới, họ trả tiền lại.
Dạ, cái đó là cái đó nhà theo cái đó là lòng tốt của họ thôi đó, chứ họ không có trách nhiệm gì hết á, là mà họ đưa mình xe mới, họ trả tiền cho mình lại thôi, chứ họ không có trách nhiệm đưa mình cái xe mới đó. Và nếu mà nói như vậy thì cái đó chỉ là họ tốt lòng với mình, họ muốn có good, có customer service good cho mình để họ đưa mình cái xe khác thôi. Nhưng mà mình cũng cẩn thận là khi mà họ đưa mình cái xe khác đó, nó có chắc chắn giống hệt cái xe này không, giống màu giống tất cả không, hay là những cái option ấy thì mình lỗ, tại mình mua xe có stereo loại tốt, bây giờ họ đưa xe khác, cái bánh xe thường, còn cái máy stereo không có CD hay là không có hết airbag 6 cái mà chỉ có 4 cái là thí dụ đi, thì mình hơi bị lỗ một tí, bởi vì cái xe gì sau này mình mua chắc chắn nó phải giống cái xe cũ của mình nếu mà họ cho mình, họ đổi xe khác cho mình, phải không luật sư Vivian?
Dạ, cái vấn đề anh nói là cái về cái thắng nó cũng rất là quan trọng, phải không luật sư Thông? Tại cái thắng nó là cái đó là mà nếu mà nó không có work, là nếu mà anh mà có chuyện gì hay là anh có làm cho người khác thiệt hại thì cái hãng manufacturer của cái đó nó cũng rất là sợ bị sue, cho nên cái vấn đề mà nó lấy lại cái xe của anh nó cũng là một phần nào đó là tốt, nhưng mà thật ra nó cũng muốn bảo vệ cho chính nó nữa, tại vì nếu mà có gây thiệt hại gì cho anh nó cũng có thể bị sue, tại vì cái xe của anh mới mua nó rất là mới mà không có thể nào mà tự nhiên cái thắng nó bị hư như vậy được.
Dạ vâng, cảm ơn sư Vivian. Dạ cảm ơn anh nhé. Dạ thưa mời thính giả về kế tiếp cho center này. Hello.
Dạ em chào hai vị luật sư, em tên là Vinh á. Em có câu hỏi là hồi Christmas em mua một cái xe anh em ký contract, nó ký contract cho nó đưa cái chìa khóa xe đi xong mua bảo hiểm xong rồi chạy đi xong khoảng chừng hai tuần sau đi xong nó gọi lại, nó nói là cái loan của em không có approve á, thì nó kêu em đem cái xe lại cho nó. Thì khi mà em đem lại á, nó nói bây giờ mày lấy xong cái credit của mày á, mày phải trả tiền, mày phải down nhiều hơn hoặc là mày phải lấy cái xe khác, mày không được lấy xe đó. Thì cái câu hỏi của em á, vậy là cái thằng Toyota nó làm đúng luật không, hay là nó chỉ lừa những cái khách hàng để nó muốn tiền người ta trả tiền lời nhiều hơn hay tiền down nhiều hơn, thì xin hai vị luật sư cho ý kiến à.
Dạ vâng, đối với Tom đó là như vậy. Nếu mà anh nói là anh theo anh kể đó là anh vô anh mua cái xe, Tom không nói là hãng Toyota hay hãng khác, tại cái hãng đó nó không, họ không có trước mặt mình ở đây, họ không có trên online, họ không có cơ hội để nói trả lời gì hết. Nhưng mà Tom chỉ nói tổng quát thôi, là có một chỗ dealer đi, mình theo Tom thấy đó là mình vô, họ check credit của mình, họ thấy rất tốt, họ mới liên lạc qua một cái chỗ finance, phải không ạ? Thì cái chỗ đó họ chấp nhận, nhưng mà họ gọi là preliminary approval thôi, tức là họ chấp nhận theo những gì mà mình khai. Nếu mà những gì mình khai không hoàn toàn đúng hay không có check ra đúng, hay là khi họ check credit là check lộn qua tên của người khác, cũng có chuyện nó xảy ra. Thì thay vì credit report của anh đó là 700, bây giờ họ check ra người khác là 780 hay là 750, thì dĩ nhiên họ cho mình được interest rate thấp hơn hay cho mượn nhiều tiền hơn. Bây giờ họ check ra đúng ra là không phải, cái đó là lỗi của họ. Thì bởi vậy có thể là như vậy nên họ mới mời mình vô để trả cái xe lại. Thì bây giờ anh hỏi là cái đó là cái cách mà họ lừa gạt mình không? Tom nghĩ họ không làm như vậy để lừa gạt anh đâu, tại lý do là như vậy. Nếu mà họ làm như vậy để lừa gạt mình đó, họ là người lỗ. Tại mình đã chạy cái xe đó rồi, giờ xe đó cũ rồi, họ bán ai được, đâu được lấy giá, đâu được giá như là họ bán cho mình, phải không ạ? Thứ nhất. Thứ nhì đó là nếu mà họ làm như vậy thì họ cứ làm hoài đó, là trước sau giờ họ cũng có người thua. Mà bây giờ nếu họ bán 10 cái xe, bây giờ họ có 10 cái xe cũ, 10 xe cũ là anh biết rồi, cái xe mà lái ra khỏi cái lot mà đổi title một lần rồi trở lại đó là thành ra xe cũ, thì nó mất giá trị nhiều lắm, có xe 10%, có xe tới 25%, tức là mình mua 10.000 giờ còn có, bây giờ mình lái được có một tuần một tháng, bây giờ ra mua cũ còn có 7.500-8.000 à. Đó, thì họ làm như vậy họ lỗ. Tại bây giờ thí dụ đi, anh nói giờ tôi muốn gì đó, tôi muốn mua xe gì hết, credit tôi giờ không đủ để mua xe nữa, thôi tôi quyết định đi mua xe cũ 2.000 bạc thôi, tôi không cần ông nữa. Thì tự nhiên bây giờ họ bị dính, họ bị ôm một cái xe cũ, họ lỗ 1-2.000, 3-4.000, có thể nhiều hơn nữa. Thì Tom không có nghĩ là cái đó là kế hoạch của họ để họ lừa gạt người mua. Thường thường đó là cái credit của anh rất là cao, họ mới approve liền tại chỗ, hay là anh đã có một cái sự liên hệ gì với họ, cái relationship gì, hồi đó anh mua xe 2-3 lần ở đó rồi họ biết anh rồi. Nhưng mà ít bây giờ Tom thấy người nào kêu lại rồi nói ok credit bây giờ sai rồi, bây giờ chúng ta phải đổi lại, tại cái đó là lỗi của bên đó. Bây giờ thật ra đó, anh muốn giữ cái xe luôn cũng được, rồi nó đã cho tôi mượn tiền vậy, tôi phải chấp nhận, ông phải chấp nhận cái con số đó. Nếu mà số interest rate quá cao đó thì ông trả đi, chứ tôi không dính líu chuyện đó, tôi đã ký giấy tờ với ông rồi. Cái đó là nếu mà anh đã ký giấy tờ với họ rồi. Có đôi khi những chỗ dealer đó họ khôn lắm, họ nói thôi giờ anh về lái xe này mấy ngày đi, 2-3 ngày đi, rồi chúng tôi run approval, nếu không được thì bán xe lại không sao hết đó. Cái đó là họ cũng gamble, là có thể anh không được bị credit, không được good credit, thì cái xe của họ bây giờ thay vì có 120 mile, bây giờ thành ra tới 800, 900 hay 1000 mile là thành xe cũ rồi. Phóng luật sư Vivian. Yeah.
Thì với lại có thể là ở trên cái giấy mà anh ký, có thể là trên đó nó, cho dù anh có ký rồi, có thể trên đó nó đề là nếu mà chúng tôi coi lại những cái information mà đã submit vô mà có điều gì sai, chúng tôi có quyền đổi cái này, cho nên phải coi lại cái giao kèo của anh mới biết được chắc chắn, phong luật sư Tom.
Dạ vâng, dạ. Thì bởi vậy anh coi lại cái giấy tờ bữa đó anh ký như thế nào, người ta đã approve mình sang hết sang tên sale cho mình chưa, hay là họ chỉ cho mình chạy về nhà mấy ngày thôi, rồi nếu không thì trở lại. Mình đã ký giấy tờ là mình hứa nếu mà mua xe này được mình sẽ mua xe khác. Tại trong giấy tờ nó rất là rắc rối. Tại thường thường những car dealer đó họ bảo vệ cho họ trước khi bảo vệ cho mình. Tại vì họ là người sẽ bị mất mát nhiều hơn. Tại mình chứ. Đúng không ạ? Dạ vâng. Số điện thoại phòng studio là 713-664-8002. Dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên nè. Hello.
Dạ tôi tên Hoa. Dạ kính chào hai luật sư.
Dạ chào ạ.
Câu hỏi như thế này. Cách đây 3 năm tôi có khai Benesis. Thì bây giờ là coi như tôi có cái nhà tôi ở, nhưng mà tôi trả hết thì tôi có thể sang tên cho đứa con, vậy có bị gì không bác sĩ?
Dạ, dạ thưa, nếu khám bác sĩ 3 năm về trước mà cái hồ sơ đã đóng rồi, tức là discharge hết rồi, xong xuôi hết rồi, thì nhà cửa của mình bây giờ, những tài sản gì của mình là vẫn là của mình, nếu mà hồi đó đã giải quyết trong tòa phá sản, có dính líu vô nhà đã xong hết rồi. Thì bây giờ tóm tắt á, là nếu không có ai tịch thu nhà mình, thì theo thông biết là bây giờ mình đã ở trong nhà đó 3-2-3 năm nay rồi, sau khi khai phá sản rồi phải không ạ?
Dạ.
Đó, thì không dính líu gì hết. Mình muốn sang tên, muốn bán cho ai bán, tại cái điều kiện đầu tiên đó là cái đơn khai phá sản của mình phải discharge, phải đóng lại, phải close xong rồi. Thường thường như vậy đó. Cuối cùng hết đó, cuối cùng sau khi close cái case đã đóng rồi đó, người luật sư gửi lá thư cho mình ghi là cái case của bà đã xong hết rồi, và tất cả những cái nợ chúng tôi đã discharge là bỏ hết rồi, và cái case đã đóng rồi. Thì mình có lá thư đó, là coi là từ ngày hôm đó, từ ngày mà cái lá thư trong đó ghi đó, là cho tới bây giờ là mình bắt đầu lại đời mới rồi. Theo về tài chính đó, là người ta không đụng chạm gì mình nữa hết. Dĩ nhiên credit của mình sẽ bị hư, tại vì mình đã có khai phá sản, nhưng mà những người mà chủ nợ ở đó, mình đã list ở trong cái phần đó rồi, trong cái giấy tờ khai phá sản đó là đã bị trừ ra hết rồi. Ok?
Dạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Quý vị đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Vivian Hằng Phan, và tôi là Tom Hoàng. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.